Trọn về ngày cho mọi người thương mến yên vui, cho cuộc đời ơn trời hạnh phúc. Kính dâng ngài thân phận bọt bèo, những vui buồn xin ngài nhận cho. Một cuộc đời dâng hiến có thể thôi, và niềm vui chỉ tìm nơi Chúa. Tiếng hát ca tỳ Chúa vô biên, lúc buồn phiền ngài thương an ủi. Cuộc tình con thuộc về Chúa mà thôi. Từng đêm, từng ngày con sống như lắng lo, ngài đã nâng con. Lúc buồn phiền, ngài đi bên đời. Này đời con thuộc về Chúa muôn đời.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi xin phép được bắt đầu bài chia sẻ hôm nay bằng một hành động chúng ta cùng làm với nhau. Khi tôi nói người bên phải tôi thì anh chị em nói tôi thương, và ta quạt cho người bên phải mình. Người bên phải tôi. Chúng ta thấy có những người miệng nói thương mà tay không làm. Người bên phải tôi thương mà cứ quạt cho mình. Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, thì làm theo lời Thầy. Mà làm theo lời Thầy, giữ điều răn của Thầy, Thầy truyền cho các con một điều răn mới của Thầy là hãy. Là hãy. Như Thầy đã yêu thương. Vậy thì anh em nghe Chúa nói rằng hãy yêu thương nhau, mà yêu bằng đầu môi chót lưỡi không được rồi. Hãy yêu nhau bằng hành động. Trời đang nóng, người thì đông, thì chật, cho nên bầu không khí đang bị thiếu dần oxy. Chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương đó bằng việc vừa nói vừa làm, nghe và làm theo lời Chúa. Người bên phải của tôi, người bên trái của tôi, người sau lưng tôi, người trước mặt tôi, và tôi thì thương tôi. Nếu mà ta không biết thương mình thì ai thương mình? Và Việt Nam mình có câu thương người như thể thương thân. Tôi thương thân tôi thế nào thì tôi cũng thương người khác như vậy. Đó là điều răn của Chúa. Hãy yêu thương anh em như chính bản thân mình. Không ai ghét bản thân mình bao giờ. Tôi muốn tôi mát thì tôi cũng làm cho người khác được. Tôi muốn tôi mát thì tôi cũng làm cho người bên trái được. Tôi muốn tôi mát thì tôi cũng làm cho người trước mặt tôi được. Và tôi muốn tôi mát thì tôi cũng quạt cho tôi được. Cuối cùng thì ai cũng mát hết. Ai cũng mát hết. Và khi theo Chúa Giêsu thì chúng ta chấp nhận cái mát ấy. Cái mát theo nghĩa đen là không có nóng. Cái mát theo nghĩa bóng là không bình thường. Đúng không? Mà thực sự chúng ta là những người không bình thường. Vì người ta đến đây, người ta ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Trời nắng chang chang thế này mà họ đi đâu mà như nước chảy thế vậy? Trời nắng chang chang thế này mà họ kéo nhau đi, họ ngồi 2-3 tiếng đồng hồ thế này. Ở đây có hoa hậu nào xuất hiện không? Ở đây có ca sĩ nào xuất hiện không? Ở đây có phát tiền cho anh chị em không? Cùng lắm mình cho được cái quạt, tháng trước để cho được cái hoa. Nhưng mà ở đây có một đấng yêu thương anh em vô cùng. Có một đấng vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa. Có một đấng yêu thương mà không tiếc gì với anh chị em. Đấng đó mang tên là, và đấng đó đang giang tay ra trên tòa cao, đang giang tay ra ban tràn đầy hồng ân xuống cho chúng ta. Anh chị em thấy có cái quạt và hàng chữ đằng sau cái quạt lớn, đó là tất cả là hồng ân. Tất cả là hồng ân. Không phải chỉ là những điều thuận lợi cho tôi thì tôi mới bảo rằng hallelujah, mà cả những điều bất lợi cho tôi, cả những điều tôi cảm thấy bị thua thiệt. Điều mà trong lời Chúa ngày hôm nay, bài đọc 1 anh chị em vừa mới nghe, đó là gì? Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em, vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô. Kỳ quá, mình ăn ở ngay thẳng, người ta không khen mình mà người ta lại phỉ báng mình. Rõ ràng mà mình cứ làm đúng, làm tốt mà người ta phỉ báng mình, mà mình vẫn làm thì đúng là mình mát. Người ta bảo mình mát rồi, mà tôi mát thật, vì có người ta quạt cho tôi nên tôi mát. Chứ không phải là tôi mát vì là vì tôi không biết suy nghĩ. Tôi suy nghĩ chín chắn, suy nghĩ đúng đắn, và tôi quyết định theo Đức Giêsu để làm gì? Những kẻ phỉ báng anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Thưa anh em, và nói tiếp, lời Chúa nói tiếp, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Làm sao để anh chị em thấy được rằng là mình làm những việc lành, và làm việc lành dẫu rằng người ta có phỉ báng mình thì mình vẫn thấy rằng vui, thì mình vẫn thấy rằng hạnh phúc, vì rằng đó là chúng ta đang bước theo Đức Giêsu. Tha rằng ta làm việc lành mà chịu khổ, nếu đó là ý của Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Có nghĩa là khổ. Có khi làm điều lành cũng khổ, làm điều ác cũng khổ. Ví dụ ta đi đánh người ta, người ta sơi lại cho một cái gãy tay gãy chân khổ không? Đó là làm điều lành hay điều ác? Tay đi ăn trộm gà bị người ta dí điện giật té lăn quay ra khổ không? Làm điều lành hay điều ác? Ta già miệng, ta cãi, ta chửi người ta, nó không thèm nói năng gì cả, nó tát cho ta một cái, máu với lại răng nó trộn lẫn với nhau, khổ không? Làm điều lành hay làm điều ác? Ta nhậu say xỉn vào, không kiểm soát được mình nữa, đi đường thấy sao cái đường nó nhỏ quá, cho nên là thay vì đi giữa đường, ta lại tông vào con lươn ở giữa đường, ngã, gãy, chấn thương sọ não, khổ không? Làm điều lành hay điều ác? Ác. Cho nên chú bảo không, không phải chịu khổ vì làm điều ác, mà thà làm điều lành mà chịu khổ. Làm điều lành là gì? Là ta đi đến, ta phục vụ ở nhà thờ này đây, ta vừa mới quét nhà xong sạch sẽ, người ta lại xả rác ra, ta lại quét, người ta lại xả nữa ra. Ta làm điều lành hay làm điều ác? Làm điều lành, khổ không? Khổ, quét 2-3 lần, đúng không ạ? Rồi ta có những người âm thầm làm vệ sinh, lau chùi sạch sẽ xong, khổ không? Khổ. Rồi người ta đi vào, người ta lại xả ra, người ta lại không tôn trọng vệ sinh, rồi người ta còn lẩm bẩm, đứa nào mà nó làm vệ sinh nó không làm sạch cho bà đi thế này. Mình nghe mình đau lòng, khổ không? Khổ. Mà làm điều lành hay làm điều ác? Điều lành. Mở cửa cho anh chị em vào, canh mãi mới mở cửa được. Vừa mới mở cửa ra, người ta chen, người ta đạp mình ngã lăn quay ra, khổ không? Mà mình có lấn người ta không? Không. Làm điều lành hay điều ác? Lành. Cho nên lời Chúa nói, tha làm điều lành mà chịu khổ hơn là vì làm điều ác. Mà những người vu khống anh chị em thì những người đó chính họ phải xấu hổ, chính họ phải tự thẹn với lương tâm của họ, nếu lương tâm họ còn răng, nếu lương tâm còn tỉnh thức. Còn nếu mà họ ngủ mê mà lương tâm không còn răng thì không còn gì để nói. Cho nên thưa anh chị em, nhìn lại 4 năm vừa qua, ta thấy có những lúc mà mình bị chao đảo, có những lúc mình làm những điều thiện, mình đến lần chuỗi có gì sai đâu, mình lần chuỗi lòng thương xót Chúa có gì sai đâu, mình dâng thánh lễ có gì sai đâu. Ấy thế mà có những người cứ gièm pha, có không? Có những người nói xấu chúng ta, có không? Không phải là chỉ giáo dân mà cả những đấng bậc như khi cũng chưa hiểu chúng ta, có không? Rồi cấm đoán, có không? Rồi nói ra nói vô, có không? Rồi nói tới nói lui, có không? Rồi nói trước nói sau, có không? Rồi thọc gậy bánh xe, có không? Rồi muốn làm tan nát cộng đoàn mình, có không? Có. Thì thưa anh chị em, ta vẫn cứ hallelujah, vì ta đang làm điều lành mà ta chịu khổ. Như vậy thì ta đang đi đúng đường lối của Thiên Chúa. Ngược lại, nếu cộng đoàn chúng ta mà họp nhau lại để mà chia rẽ, họp nhau lại để mà tạo vây cánh, họp nhau lại để mà hênh hoang tự đắc, ta này đó nha, cộng đoàn Chí Hòa đó nha, đông lắm á nha, ngon lắm á nha. Rồi người ta bảo đồ chảnh, đồ kiêu ngạo, đồ thế này thế khác, người ta hạ mình xuống, đáng không? Đáng đời. Đúng không ạ? Ta chịu khổ, đó là ta đang làm điều lành hay điều ác? Ác. Kiêu ngạo là ác lắm, ác lắm, không được, không chấp nhận được. Cho nên ai nói gì thì nói, ta vẫn cứ âm thầm cầu nguyện, không phân minh, không đính chính, không tranh luận, không tranh cãi. Thôi kệ họ, họ muốn nói gì thì họ nói, họ muốn làm gì thì làm. Vì lời Chúa nói, nếu đây là việc của Thiên Chúa thì không ai có thể phá được. Ngược lại, nếu mà việc của con người thì một sớm một chiều nó cũng tan đi mà thôi. Đây không phải là phong trào, thưa anh chị em. Đây là việc đạo đức chính thức ở trong giáo hội. Đây là việc mà chính Á Thánh Chân Phước John Paul II thừa lệnh của Thiên Chúa, do Thánh Nữ Faustina được Chúa Giêsu mặc khải trực tiếp mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại này để hưởng nhờ lòng thương xót, lòng nhân hậu trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Vì thế mà khi Đức Giáo hoàng John Paul II ngày 30 tháng 4 năm 2000 phong hiển thánh cho nữ tu Faustina và lập nên đại lễ kính lòng thương xót Chúa, ngài truyền cho các nhà thờ Công giáo trên toàn thế giới theo đúng thánh ý của Chúa Giêsu, đó là Chúa Nhật sau phục sinh, tức là Chúa Nhật thứ hai, là phải mừng đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Và vị giáo hoàng ấy chỉ sau 6 năm nằm xuống thì đã được giáo hội phong làm Á Thánh ngày 1 tháng 5 năm 2011. Điều ấy nói lên rằng việc sùng kính lòng thương xót Chúa, việc thực hành lòng thương xót Chúa, đây là một việc chính đáng ở trong giáo hội. Nhưng dĩ nhiên, như Faustina, dù được Chúa hiện ra mặc khải trực tiếp như vậy từ năm 1931 đến năm 1937, cũng có nhiều lúc Faustina cảm thấy hoang mang, bối rối. Có những lúc Faustina cảm thấy cô đơn vì người ta nghi ngờ, người ta nghi ngại con này, nữ tu này mới học đến lớp 3, chẳng có danh tiếng gì, chẳng có chức vụ gì, vậy mà được Chúa hiện ra rồi lại loan truyền lòng thương xót Chúa, lãnh cái sứ điệp này, không ai tin, không ai tin. Và người ta dè bỉu, ngay cả cuốn sách là Nhật ký lòng nhân hậu, một thời gian dài đã bị cấm đoán, không được phép đọc, thuộc lại sách cấm. Faustina cũng bị nhục nhã, ê chề, cay đắng lắm. Và đó là đúng đường của Chúa. Đường của Chúa đi là con đường thập giá. Có nhiều lúc Faustina cũng cảm thấy như là bài tin mà ngày hôm nay, cảm thấy bị bỏ rơi. Mà Chúa nói rằng thầy không bỏ các con mồ côi đâu. Không đâu, không đâu. Nhưng mà có lúc, nhiều lúc ta thấy dường như là Chúa bỏ con mồ côi rồi. Faustina cảm nghiệm được chuyện đấy. 4 năm vừa qua chúng ta cũng cảm nghiệm được chuyện đấy. Nhiều lúc hoang mang, sợ sệt, không biết có còn tồn tại được không, không biết có còn được phép đến đây để mà cầu nguyện, để mà tham dự thánh lễ không. Tạ ơn Chúa, qua 3 đời của cha xứ ở nhà thờ Chí Hòa, các vị mục tử ấy đã đứng mũi chịu sào cho chúng ta, đã lãnh chịu mọi khó khăn, mọi thử thách, mọi búa rìu dư luận về mặt đời cũng như mặt đạo. Chúng con hết lòng cảm ơn các cha, 3 đời cha xứ và bây giờ là cha nguyên chánh xứ của chúng ta, cha Minh đây, đã âm thầm cầu nguyện cho chúng ta, đã hy sinh chịu đựng mọi khó khăn thử thách để gìn giữ con tàu của cộng đoàn lòng Chúa thương xót giáo xứ Chí Hòa này vượt qua biết bao gian lao thử thách. Chúng ta cũng cảm ơn giáo xứ Chí Hòa, cảm ơn hội đồng mục vụ giáo xứ Chí Hòa, các ban ngành đoàn thể đã hết lòng nâng đỡ, kêu mang và hy sinh cho chúng ta rất là nhiều. Thay lời cảm ơn bằng một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Cảm ơn xong, ta cũng phải nói lời xin lỗi. Xin lỗi cha, xin lỗi giáo xứ vì những thiếu sót mà chúng con chưa làm tròn. Có khi chúng con làm những điều ồn ào quá, hay là mất vệ sinh quá, hay là mất trật tự quá, làm phiền lòng giáo xứ, phiền lòng quý cha. Xin quý cha cũng thông cảm tha thứ cho chúng con. Đặc biệt là chúng ta nhớ đến các cha hưu, các ngài đã phải chịu đựng chúng ta rất là nhiều, đã hy sinh nhường cả cái phần đất cho anh chị em lấn sân vào trong đấy. Vì nơi mà các ngài tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, buổi trưa chật như vậy, anh chị em vào ấy đọc kinh, rồi lại muốn nghe được giảng, lại phải có loa chõ vào trong đó để anh chị em nghe. Anh chị em nghe thì các cha cũng phải nghe, thế là các ngài cũng phải hy sinh. Các cha đã dâng đau ốm, bệnh tật và nỗi cô đơn, cô độc của mình trong tuổi già về hưu để cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta. Chúng con hết sức cảm ơn quý cha, cảm ơn sự âm thầm cầu nguyện và hy sinh của các cha. Một đời tận hiến cho Chúa, cho giáo hội, cho đoàn chiên. Giờ đây, tuổi già xây bóng, có khi là vò võ một mình. Chúng con hiện diện ở đây nhờ các cha cầu nguyện và xin các cha cũng tha thứ nếu chúng con khuấy động các cha. Một tràng pháo tay thay lời xin lỗi. Và thưa anh chị em, làm việc lành mà chịu thiệt thòi, suốt 4 năm vừa qua chúng ta đã làm những việc tốt lành. Mà việc tốt lành ấy là chúng ta biết chia sẻ cho những người nghèo khó, vì chúng ta thực hiện đúng điều của Chúa mời gọi: phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Anh chị em cầm quạt lên, xót thương người bên tay phải, Chúa xót thương bên tay trái. Phúc cho ai biết thì sẽ được. Anh chị em thấy hiệu quả rõ ràng. Khi ta xót thương người, ta quạt cho người bên phải, Chúa xót thương ta, ta thấy bên trái ta mát. Khi ta xót thương người bên trái, ta quạt cho người bên trái, Chúa xót thương ta, bảo người bên phải quạt cho ta. Cho nên phúc cho ai biết thì sẽ được. Chúa không bỏ chúng ta mồ côi, Chúa đi về trời để dọn chỗ cho chúng ta. Chúa về trời và ban Thánh Thần cho chúng ta, một đấng bảo trợ khác để ở với chúng ta, ở cùng chúng ta. Và anh chị em mình nhờ có Thánh Thần mới đủ sức mà thực hiện, mới có đủ sức mà thi hành những điều mà Chúa mời gọi chúng ta. Điều răn của Thầy là các con hãy yêu thương nhau. Nếu mà không yêu thương, anh chị em không thể đến đây được đâu. Mà không có Thánh Thần nguồn tình yêu ban cho anh chị em, làm gì mà có thể đến đây chịu đựng được. Có những người đứng suốt từ 11 giờ đến giờ, không có một cái ghế. Tôi đi ngang qua, thấy họ đứng tội nghiệp quá, cha ơi còn ghế không? Bảo tôi cũng chẳng có cái ghế, không chỉ là không còn một chỗ cái ghế, mà không còn một chỗ để mà đứng. Có những người đứng mà không nhúc nhích, không di chuyển được. Muốn đi vệ sinh cũng không thể nào đi được. Mà muốn móc cái kiếm đến một chỗ mà uống nước cũng không thể đến được. Đành chịu trận tại chỗ, vậy mà vẫn vui, vẫn bình an. Đó là nhờ ơn của Thánh Thần. Thánh Thần làm cho chúng ta chuyện ấy. Và khi anh chị em làm điều ấy là anh em đang thực hiện điều răn của Chúa. Ai yêu mến Thầy thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Chúng ta sẽ đến ở trong người ấy. Ai yêu mến Thầy và làm theo lời Thầy thì Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ba ngôi Thiên Chúa hiện diện ở giữa chúng ta, trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Chính nhờ thế mà anh chị em mới sẵn sàng mở rộng tấm lòng, chia sẻ cho nhau. Trong suốt 4 năm vừa qua, nếu mà anh chị em nhìn lại thì chúng ta đã đi biết bao nhiêu chuyến công tác. Mỗi tháng chúng ta đi một lần với 1.000 phần quà như thế, đến những vùng sâu vùng xa, khám bệnh, phát thuốc, tặng ảnh, tặng sách, tặng chằng chuỗi mân côi cho họ như vậy, với 150 em áo xanh và 6 đến 8 cái xe tải hàng tấn hàng hóa như thế đó. Nếu mà không có Thánh Thần làm sao chúng ta làm được. Trong 4 năm vừa qua, chúng ta vẫn tiếp tục hỗ trợ học bổng lòng thương xót cho những em sinh viên học sinh nghèo, hiếu học mà chịu khó học nữa, học giỏi nữa. Rồi chúng ta tiếp sức mùa thi trong suốt 3 năm vừa qua, có nơi ăn chốn ở miễn phí, đưa đón an toàn cho những học sinh, sinh viên ở những tỉnh thành xa xôi, cả phụ huynh của họ nữa. Chúng ta đến bệnh viện ung bướu hàng ngày để có cơm, 70 phần cơm cho anh chị em bệnh nhân bệnh viện ung bướu. Chúng ta mỗi ngày có khi 5-6 lần, có khi cả chục lần đến bệnh viện để giúp những người sinh con mà không có tiền trả, cứu vớt những cô gái mang thai lỡ làng để họ khỏi phá thai, rồi trả tiền viện phí cho những người bệnh mà không có tiền trả, không được xuất viện, rồi cứu giúp những người lỡ đường và những người nạn nhân xấu số không có người thân thuộc. Chúng ta đã lo ma chay hiếu hỷ đưa đến tận nơi an nghỉ cuối cùng cho họ. Rồi thưa anh chị em, chúng ta đã đóng góp chia sẻ cho biết bao nhiêu những vùng sâu vùng xa có được những con đường lòng thương xót Chúa, có được những cây cầu lòng thương xót Chúa, có được những giếng nước lòng thương xót Chúa, có được những lớp học lòng thương xót Chúa, có được những mái ấm lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, đó là chúng ta đang thực hiện đúng điều răn của Chúa. Và chính vì chúng ta làm đúng ý của Chúa như vậy, Chúa ở giữa chúng ta và Chúa tỏ mình ra cho chúng ta. Tôi xin phép được đọc cái lá thư cảm ơn này như là một trong muôn ngàn những lá thư cảm ơn khác. Đây là của họ đạo Thành Triệu, giáo phận Vĩnh Long và hạt ở hạt Bình Đại. Kính gửi cha xứ, cha linh hướng, cộng đoàn lòng thương xót Chúa, giáo xứ Chí Hòa. Con là Phaolô Khổng Đức Ý, hiện đang phụ trách họ đạo Thành Triệu, kiêm nhiệm năm họ đạo phụ cận. Ngày Chủ nhật 29 tháng 5, cộng đoàn lòng thương xót Chúa, giáo xứ Chí Hòa đã đến thăm họ đạo. Dịp này có lòng hảo tâm bác ái tặng 800 phần quà cho bà con nghèo lương giáo thuộc 6 họ đạo mà con đang phụ trách. Chúng con cùng với 800 bà con lương giáo lãnh nhận phần quà, chân thành cảm ơn cha sở, cha linh hướng, 150 các em trong đội Cô Nấu Xanh và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa đã giúp đỡ chia sẻ với chúng con. Linh mục chánh xứ Phaolô Khổng Đức Ý. Đây là thư cảm ơn của cha giáo xứ An Hiệp, kính gửi cha xứ Chí Hòa, cha linh hướng và cộng đoàn. Con là linh mục Phạm Văn Thuyết, đang phụ trách họ đạo An Hiệp. Xin thay mặt cho toàn thể họ đạo chân thành cảm ơn quý cha và anh chị em đã thương đến họ đạo chúng con, đem lại cho họ đạo chúng con bao niềm vui. Niềm vui vì nhận thức được lòng Chúa thương xót chúng con, vui vì chúng con có Chúa, có cha, có anh chị em thể hiện lòng thương xót cho chúng con. Chúng con đã nhận được những món quà quý báu tinh thần vật chất với 400 phần quà chứa đầy tình thương Chúa trong tình người. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cha và cộng đoàn, xin cầu nguyện cho chúng con. Nay kính Phêrô Phạm Thuyết, giáo xứ An Hiệp. Và thưa anh chị em, còn nhiều ân huệ khác nữa mà chúng tôi không thể kể hết được. Hôm nay xin giới thiệu với anh chị em một vài chứng nhân lòng thương xót Chúa để anh chị em nghiệm thấy được rằng nếu mà ta yêu mến Chúa thực sự, ta thực hành những việc bác ái chia sẻ như là những gì chúng ta đã làm trong 4 năm qua, thì Chúa hiện diện ở giữa chúng ta, và bất cứ điều gì chúng ta xin thì Chúa sẽ ban cho. Chúa ban cho cách nào, Chúa ban cho như thế nào, lúc nào, ở đâu, đó là việc của Chúa. Đó là sự khôn ngoan, thượng trí của Thiên Chúa, đầy lòng thương xót, đầy tình yêu thương. Chúng ta chỉ một niềm tín thác cho Chúa thì lúc đó Chúa sẽ ban cho hơn những gì ta mong ước. Ví dụ vừa rồi tôi đến họ đạo An Hiệp, rồi mấy giáo xứ, thì đến họ đạo An Hiệp, nơi đó cái nhà thờ xây cũng phải 70 năm rồi, mà là một trong những nhà thờ miền Bắc duy nhất ở cái vùng Bến Tre toàn là xứ miền Nam. Và ở đó người ta nghèo lắm, người ta sống khổ lắm. Tuy là Bến Tre nhưng mà họ còn khó khăn nhiều. Thì bảo làm nghề gì? Bảo một trong những nghề họ làm đó là nghề chiếu chó. Anh chị em có biết nghề chiếu chó là gì không? Biết không ạ? Đó là người ta đi dệt chiếu, và không có ai đến mua, cho nên là một ngày dệt mãi mới được một đôi chiếu. Thì những anh thanh niên hoặc là những người lớn mới chở chiếu đi bán. Họ đi có khi 5-70 cây số một ngày, đi vào các ngõ ngách, vừa đi vừa rao chiếu chó đây. Tôi nói thưa cha sao lại chiếu chó? Bảo thì người ta đổi chiếu lấy chó, cho nên là cứ một đôi chiếu thì đổi lấy một con chó. Đó là người ta thay vì bán chiếu bằng tiền thì người ta đổi chiếu lấy chó, người ta lại đem chó về, hoặc người ta làm thịt người ta bán, hoặc người ta bán thịt đó cho những tiệm thịt cầy. Cho nên là mới có cái nghề gọi là nghề chiếu chó. Rồi tôi đến một cái kênh, người ta có một cái cây cầu, mà cái cây cầu đó người ta gọi là đi cầu, tức là leo lên cái cầu mà đi. Cái cầu đó người ta không đi được mà người ta phải bò, vì nó yếu quá, nó trơn trượt quá, nó nguy hiểm quá. Cho nên cứ lên cái cầu đó là người ta phải đi bằng 4 chân, là phải vừa bám vừa bò đi. Thì tôi có nói với cha xứ lần thưa cha, sao vậy? Nói là 5 năm nay tôi hứa với họ mà chưa làm cho họ được cây cầu này. Cha có thương thì cha về cho vận động giúp chúng con làm được cây cầu. Bảo chúng con đã làm, và hôm nay chúng con hứa lần nữa lại thêm một gánh nợ, là làm cho bà con nó một cây cầu để họ khỏi phải đi và bò. Anh chị em làm được không? Được không? Rồi một chàng hát này để chúng ta nhất trí cái chuyện đó. Chưa xong, sang cha xứ Thành Triệu thì bảo thưa cha, còn con đường của chúng con nó nhếch nhác quá, nó khổ quá, nó lồi lõm quá, mà bao nhiêu năm nay rồi anh chị em chúng con khổ quá, cho giúp chúng con làm con đường, làm đường với làm cầu, làm được không? được, vì anh chị em mình đang thực hiện điều của Chúa là ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy, mà lời Thầy đó là yêu thương nhau, là chia sẻ với nhau. Và như vậy Chúa ban cho chúng ta rất là nhiều hồng ân. Xin mời người chị em thứ nhất lên chia sẻ với chúng ta một cái ân huệ rất là đặc biệt, không phải là ở Việt Nam nhưng mà ở mãi bên Nhật, và không phải là cho một người lớn mà cho một đứa bé. Đứa bé nó sinh ra nó chỉ có 400 gram, tức là 4 lạng thịt. Anh chị em thấy báo chí có đăng một em bé 500 gram mà nó được cứu sống, đó là một cái kỳ công. Nhưng mà đây Chúa còn làm điều lạ hơn, tức là 4 lạng thịt. Chúng ta cho một tròng tay để gặp gỡ người chị em này.
Dạ, con lời đầu tiên con xin kính chào cha và cộng đoàn. Dạ, cha đã nói rồi thì cháu nội của con là cháu sinh ở bên Nhật, mà tới tuần thứ 26 là cháu, vì mẹ cháu bị bệnh thành ra là cháu phải ra khỏi lòng mẹ. Lúc đó thì cháu mới có 26 tuần, cháu chỉ có nặng hơn 400 gram thôi. Và dạ, cháu bây giờ thì các con của con đang ở Osaka, Nhật Bản. Khi mà ra như vậy thì con rất là lo sợ. Khi mà nghe tin con nó gọi điện về thì con chẳng biết làm sao. Thế con nhớ đến cha Long, con mới nhắn tin con nhờ cha cầu nguyện, với nhờ cộng đoàn mình cầu nguyện cho con. Các con của con thì chỉ hôm đó là thứ tư, và thứ năm là con trên đường con đi đến nhà thờ Chí Hòa thì cháu đã gọi điện về là mẹ ơi, qua khỏi, mà bác sĩ nói là bây giờ chỉ phải theo dõi thêm 3 ngày nữa thôi, mà cái thằng bé đó 4 lạng nó vẫn sống, nó sống trong lồng kính. Thế mà Chúa vẫn thử thách, là tại vì 6 ngày sau thôi là cháu của con đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật, vì lúc đó cháu không có tiêu hóa được, mới có 4 lạng, chưa được một nồi xíu quắc nữa, mà cháu phải mổ để bác sĩ cho cháu một cái ruột nhân tạo. Và lúc đó thì con lại cũng chẳng biết làm sao hết, thế là con lại chạy đến nhờ cha cầu nguyện cho con. Thế cha thì bảo là cứ an tâm, phó thác đi, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Thế là cháu được phẫu thuật, có một cái ruột nhân tạo. 3 ngày sau thì cháu tỉnh lại, và cứ thế âm thầm từng ngày cháu lớn. Nhưng mà bây giờ, nhưng mà Chúa vẫn thử thách, cháu lại bị nhiễm virus vào gan, rồi phải truyền hóa chất, truyền đủ các thứ ấy. Mà mỗi lần như vậy thì con lại chạy đến con nhờ cha cầu nguyện cho con. Rồi hôm thứ 6 vừa rồi thì cháu lại phải qua một cuộc phẫu thuật nữa, là cháu phải mổ để lấy cái ruột nhân tạo ngày trước gắn vào, rồi bây giờ thì tự tiêu hóa được rồi phải lấy ra. Thế hôm đó thì con cũng gặp được cha nhà thờ Bác Ái, con xin cha cầu nguyện. Cha cũng vui vẻ nhận lời và cha nói cứ an tâm. Thế rồi thế mọi chuyện cứ vẫn, mọi sự tín thác vào Chúa thì Chúa va cho vác thánh giá, rồi Chúa lại đỡ, Chúa lại nâng. Bây giờ thì cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp lời cầu nguyện. Cháu của con hôm nay thì đã được 2,7 kg và cháu đã được xuất viện rồi. Dạ. Dạ, lúc sinh ra cháu chỉ có 410 mấy gram thôi. Bây giờ thì cháu được gần 6 tháng và cháu đã được 2,7 kg. Bác sĩ cho cháu xuất viện hôm thứ Bảy vừa rồi, ngày 28 tháng 5. Dạ, con xin một lần nữa xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp lời cầu nguyện với gia đình con.
Mời anh chị em chúng ta cùng cầm cái quạt lên và chúng ta hát để tạ ơn Chúa. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Và bây giờ anh chị em gặp gỡ một người thứ hai rất là lạ. Người này không có đạo, người này bị mù cả 20 năm nay. Hôm nay chị đã sáng mắt và lên đây để chia sẻ với chúng ta. Xin mời chị. Rồi con giới thiệu tên con là gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu cho mọi người nhé.
Dạ, con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con là Thái Thị Minh, con là ngoài đảo. Con bị bệnh từ
con
năm...
Con tên gì?
Thái Thị Minh.
Thái Thị Minh. Thái Thị Minh. Ủa, tôi nói giọng này khó. Bao nhiêu tuổi?
Con bị bệnh từ năm 26 tuổi, bây giờ con 50 tuổi rồi.
Bị bệnh từ năm 26 tuổi, bây giờ con 50 tuổi rồi. Quê con ở đâu?
Quê con ở Nghệ An.
Quê Nghệ An, tháng nào mày nói, ta chẳng hiểu mày nói cái gì cả nè.
Dạ.
Rồi con có đạo không?
Con vào đi chữa bệnh một mình.
Con đạo gì?
Dạ.
Đạo Chúa hay đạo Phật?
Con đạo Phật ạ. Vâng, con đạo, con ngoài đạo chứ không phải.
Con
vào đấy chữa bệnh 2 năm nay rồi. Mà thì nhờ là cái bác Lan hôm trước đưa con tới đấy á, thì bác có thương thì bác đưa con. Con người ngoài đảo thì con không đi ấy, đi được. Thì bác nói bác nhờ bác cầu nguyện cho. Thì trong lúc đó thì bác nói có số điện thoại của cha. Thì bác gọi lên nhờ cha cầu nguyện và cả cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì hôm nay mắt con đã nhìn thấy được. Thì con cũng rất sung sướng. Thì con cũng không biết lại gì hơn. Thì con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con thấy được mọi người con giờ thì sáng thấy được người, nhưng mà những cái chữ mà nhỏ là con chưa thấy được. Thì con mong cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con để con sáng mắt, để con mẹ con cùng nuôi nhau.
Có ai hiểu gì không nhỉ? Đi mô cũng nhớ với Hà Tịch mà chẳng hiểu nói gì cả nè. Bây giờ tôi xin phép được đọc lại cái lá thư, xin là để cho anh chị em rõ hơn nha. Giáo sĩ Xuân Bắc, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Con là Maria Hoàng Thị Nan. Con xin làm chứng cho Chúa ơn mà con xin con đã được ngày 11 tháng 12 năm 2010. Chị Thái Thị Minh, đây là người ngoại đạo vừa mới chia sẻ với chúng ta. Chị ở Nghệ An và 50 tuổi. Và chị đã bị mù từ năm bao nhiêu?
26 tuổi.
Chị có chồng con gì chưa?
Dạ con có chồng, hai cháu mà chồng bỏ.
Chị có chồng và hai con mà chồng bỏ, chồng chê. Rồi còn con chị thì mấy tuổi?
Cháu giờ nó đi làm, hai cháu nó đi làm, nó đứa mẹ đi chữa bệnh đấy.
Nói chung là hai đứa đi làm phải không? Rồi chị Thái Thị Minh, con nói là con dẫn chị lên chùa để chị ấy xin cho được khỏi bị mù. Và con có nói với chị ấy rằng con là người Công giáo, nếu chị tin thì con sẽ xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa Giáo xứ Di Hòa cầu nguyện cho chị, chứ con không có dẫn chị lên chùa. Chị nói rằng chị tin. Sau đó thì con đã gọi điện thoại cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị và lòng thương xót Chúa Giáo xứ Chí Hòa cũng như nhóm cầu nguyện của con cầu nguyện cho chị từ ngày 11 tháng 12 năm 2010. Vào ngày 23 tháng Giêng năm 2011, chị đã đi mổ mắt sau 20 năm không nhìn thấy đường. Sau ca phẫu thuật mắt ấy, chị đã nhìn thấy trong khi chị đã bị mù 20 mấy năm rồi. Hôm nay chị đã được thấy, đã được sáng mắt. Tuy rằng những chữ nhỏ thì chị chưa đọc được. Con xin viết lá thư này tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban hồng ân cho chị. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chị. Chị mổ mắt ở bệnh viện Điện Biên Phủ ghép giác mạc. Con xin làm chứng và chia sẻ với cộng đoàn. Hallelujah. Và hiện thời thì bây giờ chị cho biết là chị đang ở đâu và làm gì, ai giúp đỡ chị như thế nào?
Thì nói chung khi ở nhà thì chồng nó không quan tâm đến mẹ nữa, thì mẹ con từ nuôi nhau rồi thôi. Thì con từ thánh thật lập lại chứ không không đi bên nhờ cạnh nhờ ngoài thì chăm sóc. Thì giờ đi vào đấy đi chữa bệnh thì các cháu hai đứa con gom tiền đi cho mẹ đi chữa bệnh. Thì giờ con nhìn được đấy là con cũng rất là phấn khởi. Thì nhờ cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện cho thì con mới được như ngày hôm nay.
Vâng, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện con mới được như ngày hôm nay. Chúng ta hallelujah. Rồi xin cảm ơn chị. Rồi mời chị về chỗ nhé. Rồi về bình an nhé. Rồi. Và bây giờ thì mấy chị em gặp gỡ một người chứng thứ ba. Đó là một người bị ung thư được Chúa chữa lành như thế nào. Chúng ta thấy rằng tất cả là hồng ân. Nếu các con yêu mến Thầy, các con giữ lời Thầy thì Thầy sẽ ở với các con và Thầy tỏ mình ra cho các con. Chúng ta vừa mới thấy Chúa tỏ mình ra cho chúng ta, thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Quyền năng lòng thương xót của Chúa nơi một người phụ nữ không phải là công giáo, nơi một người phụ nữ hoàn toàn lạ lùng và chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Nhưng mà nhờ một người ở trong cộng đoàn chúng ta, Chúa tỏ mình ra qua người ấy để cho chị ấy tuy rằng không nhìn thấy gì nhưng mà đã nhận biết được rằng Chúa yêu thương chị. Và qua ca phẫu thuật sau hơn 20 năm ở trong bóng tối, chị đã nhìn thấy được ánh sáng. Chúa đã tỏ mình ra cho chị ngày hôm nay. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy trở thành những người tỏ mình ra cho người khác. Hãy giới thiệu Chúa cho người khác. Hãy giới thiệu lòng thương xót Chúa cho những ai đang đau khổ, ốm đau, bệnh tật để họ vững tin hơn. Mỗi người chúng ta làm điều ấy thì chính Chúa tỏ mình ra cho chúng ta qua những điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện. Hôm nay Chúa lại thực hiện điều kỳ diệu ấy, Chúa tỏ mình ra nơi một người đã cận kề với cái chết mà hôm nay đã trở về để chia sẻ với chúng ta. Con chia sẻ cho mọi người.
Con kính chào cha và cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Lucia Lê Thị Ngọc Anh ở giáo xứ Nam Hải. Thì vào tháng 7, giữa tháng 7 năm 2009, thì khi đi khám bệnh thì phát hiện được là con bị ung thư vú. Và ở bệnh viện nó chuyển con lên ung thư vú để mổ. Sau 10 ngày nằm tại bệnh viện thì bác sĩ nói là con sẽ vô hóa chất 6 toa và 15 tia. Nhưng mà khi vô tới toa thứ tập thứ 3 thì con đi tái khám lại thì bác sĩ phát hiện cho con nói là con bị di căn đầu chì. Lúc đó coi như là con rất buồn và hoàn toàn thất vọng luôn. Thì có một chị bạn cùng giáo xứ với con, thì chị nói là con hãy đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện đi. Lúc đó nó là con không có một đức tin gì hết, con hoàn toàn vô vọng luôn. Thì con vẫn cứ đến. Thì con đến nhà thờ thì cũng đông như lúc này đây. Tại vì con đến lúc đó là tháng 5, là ngay tháng hoa. Thì con đứng ở ngoài kia, con nói là không thể nào vô đây được hết trơn á. Nhưng mà Chúa vẫn thương, cho con vẫn từ từ bước vô đây. Lúc đó khi con đến đây thì con vô hóa chất toa thứ 3 thì cái đầu con chọc lóc không có tóc. Thì con vẫn kiên trì con đứng và đi suốt 3 tuần lễ như vậy đó. Tuần thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Thì qua tới tuần thứ ba, thứ năm thì con tới nhà thờ Chí Hòa để con cầu nguyện. Thì sáng thứ hai con tới nhà bên bệnh viện ung bú để mà khám lại. Thì bác sĩ mới nói con là cái cục bú của trẻ đằng sau này sẽ không còn nữa. Thì con mới rờ lên thì con hoàn toàn thật sự là không thấy nữa. Thì bác sĩ mới hỏi là uống thuốc gì đó hết. Thì con mới cười, con nói con không uống thuốc gì hết. Bác sĩ mới cho con đi xét nghiệm siêu âm lại. Thì lúc đó thì có khi có kết quả thì bác sĩ ở dưới bệnh ở ngay chỗ phòng siêu âm mới nói về nói với bác sĩ người ta đâu có bị gì đâu mà nói người ta bị di căn. Nói là bác nói là di căn cái đầu của ổng đó. Lúc đó con với bác sĩ đều cười hết trơn. Con cả bệnh nhân và cả bác sĩ đều cười. Thì lúc đó mới đưa về cho bác sĩ Ngọc Đức là bác sĩ điều trị tại bệnh viện ung bú đang điều trị cho con đó. Thì mới nói là chị uống thuốc gì mà cái cục bú nó tan. Thì con mới trả lời với bác sĩ là nếu bác sĩ tin thì tôi mới nói, bác sĩ không tin thì tôi sẽ không nói. Ông nói là cô nói thì tôi mới tin. Thì con mới nói là con đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con nhờ cộng đoàn Con thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện cho con. Và hôm nay con đã hết bệnh. Thì hôm nay đứng trước cha và đứng trước Chúa, đứng trước cộng đoàn, thì con cũng xin nói một lời là, tại vì lễ thì nó cũng có giới hạn, thì con cũng xin nói một câu là chúng ta tin thì chúng ta sẽ được. Nhưng mà chúng ta xin thì Chúa sẽ cho. Tại lúc nào Chúa cũng ban hồng ân tới cho chúng ta, nên chúng ta phải có một đức tin thật vững mạnh vào lòng thương xót Chúa, vào Chúa, để chúng ta được tất cả những cái gì chúng ta đau khổ, những ta buồn bực và chúng ta đau yếu. Chúng ta cứ tới đây và nhờ cha cộng đoàn để cầu xin cho chúng ta.
Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Chúa tỏ mình cho chúng ta rất là rõ ràng, dũng mãnh. Lúc nãy Chúa tỏ mình ra nơi cái người phụ nữ nói tiếng Nghệ An ta không rõ. Chúa hiểu thấu rằng chúng con muốn nghe rõ, muốn Chúa tỏ mình rõ hơn, thì Chúa đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Một cái sắc tín rất là mạnh của người chị em vừa rồi, không sai chạy vào đâu được. Và để khép lại, chúng tôi xin phép được đọc hai cái chứng khác cho anh chị em, để anh chị em vững tin hơn vào lòng thương xót của Chúa. Con là Maria Lê Thị Yến, 50 tuổi, thuộc giáo xứ Tân Hương. Em trai con lấy vợ ở Đồng Nai, có một bé trai, vợ chồng nó đã bị nhiễm HIV. Vợ mất lúc con trai mới 12 tháng, không ai chăm sóc nên con đem cháu về nuôi. 13 tháng xét nghiệm cháu bị HIV dương tính vì đã bú sữa mẹ. Con bế lên nhà thờ Chí Hòa nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Cha đã đặt tay lên đầu bé và nói nó không hề bị bệnh nhẽ, dứt khoát là không hề bệnh. Con vẫn hoang mang chưa tin. Đêm nào 3 giờ sáng cũng thức dậy đọc chuỗi mân côi xin Chúa biến có thành không cho cháu. Ngày 24 tháng 2 cháu được 18 tháng xét nghiệm vẫn dương tính. Bác sĩ nói trong 100 người may ra mới có một người thoát. Ngày 7 tháng 4 2011 cháu được 19 tháng xét nghiệm kháng thể HIV âm tính. Con mừng quá, tạ ơn Chúa. Nay con viết thư này cho cha và cộng đoàn. Cảm ơn cha đã cầu nguyện cho cháu hết bệnh. Con hứa lên làm chứng giữa Chúa giữa nhà thờ, nhưng vì nhà thờ Chí Hòa đông quá, con không chen lên được. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con Maria Lê Thị Yến, cháu của con là Phêrô Lê Huỳnh Khải Đăng, hôm nay được 21 tháng. Và cuối cùng đó là một tâm sự của một em đến nhà thờ Chí Hòa. Kính thưa cha, trước đây con là một đứa con bướng bỉnh, không vâng lời cha mẹ, hay cãi lại cha mẹ. Việc học khiến cho tâm trí con lu mờ và mất niềm tin vào Chúa. Dần dần con đã rời xa Ngài. Trong tâm trí con, Ngài dường như không hề tồn tại. Nhưng mẹ con thì lại khác. Mẹ tin vào sự hiện diện của Chúa. Chiều nào lúc 3 giờ, con cũng đều thấy mẹ hướng mắt lên bàn thờ Chúa mà đọc kinh và cầu nguyện. Thứ năm tuần vừa rồi, mẹ dắt con đến nhà thờ Chí Hòa. Ở đây có rất đông những người như mẹ con. Con thấy có những bà dù tay chân đã yếu nhưng vẫn đến để tham dự thánh lễ. Ngồi trong nhà thờ đúng là nóng lắm và rất dễ bực bội. Nhưng con thấy ai cũng có gương mặt rất hạnh phúc. Đến lúc nghe cha giảng, mọi người say sưa lắng nghe, con cũng không ngoại lệ. Trước đến giờ, thú thật, con chưa bao giờ nghĩ là biết về Chúa lại hay và dễ thương đến như vậy. Có bao người mắc bệnh hiểm trở gần như tuyệt vọng thì Chúa lại thương chữa lành cho họ. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được hạnh phúc. Xin Chúa thương chữa lành căn bệnh và vết thương lòng của mẹ con. Chúc cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe để dìu dắt những người khô khan nguội lạnh như con quay về với Chúa. Ngày 19 tháng 5 2011, đứa con Hoàng Đặng. Thưa anh chị em, đấy là tất cả những ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta. Ta tạ ơn Chúa,